Mặt khác, có được bốn đặc ân khác xuyên qua trí tuệ của Đức Phật, đó là tứ đạt thông. Có ra tứ đạt thông là đối với người phàm hay là thánh hữu học. Còn đối với là thánh A-la-hán gọi là tứ tuệ phân tích. Thứ nhất đó là pháp vô ngại giải. Pháp vô ngại giải tức là tất cả cái pháp nào đó, nếu mà học được này rồi á, trong cái bộ này mà nắm bắt được trọn vẹn rồi đó. Nhưng mà chắc không khó, chắc là khó. Cách đây 1000 năm trước thì còn hy vọng. Rồi thời điểm bây giờ á thì cũng có thể có được, nhưng mà hiếm hoi rồi. Nó là ở Miến Điện hoặc ở Tích Lan thì còn có thể nắm bắt được, nhưng mà cái số lượng nó có thể nói trên đầu bàn tay, trên đầu một bàn tay. Vậy cho dù nước Miến Điện bây giờ đó là quốc giáo nha, cũng đang phát triển lấy chủ yếu là bộ Tạng Luận. Những vị pháp sư mà gọi là pháp sư Tam Tạng, những vị mà thông thuộc Tam Tạng của Miến Điện ấy, chỉ có hai trường hợp. Một là Tam Tạng, đây là hạng B của pháp Tam Tạng, nhưng mà hạng B. Hạng A là Tam Tạng cộng với chú giải, đây là thật tuyệt vời. Nếu mà thi Tam Tạng bên A cũng như thi đủ chứng chỉ là làm Tam Tạng, cứ năm thi một số bài kinh như vậy. Cho nên mặc dù ra được chứng nhận là dễ thuộc Tam Tạng, nhưng mà có khả năng rồi năm trước đó, giống như năm trước học những bài kinh đó thuộc để thi mà qua 2-3 năm sau không tụng thường xuyên đó, những bài kinh nó có thể mất, phải quên. Nhưng mà chứng chỉ còn, hiểu ý muốn nói không? Mà hết như Tam Tạng bên này, của Miến Điện bên này về tạng kinh chỉ có cường một kinh, mà cường một kinh này chỉ có 2-3 bài kinh là bài kinh Phẩm Võng và mình như vậy đó. Thường là thuộc hết cái bộ Cường Bộ Kinh được xem như một tạng. Nhưng mà tặng luật là phải nằm lòng, tặng nhiều pháp là phải nằm lòng, nó trọn vẹn như vậy. Đây là những vị đại sư thuộc Tam Tạng ở cấp B. Còn cấp A là môn cả chú giải. Mà mỗi năm vậy là phải thi, phải thi cũng giống như đi lấy chứng chỉ đăng ký vô trong cái thành động cái tập Tam Tạng là thi. Có bên giám sát đàng hoàng, một cư sĩ giám sát, một vị sư giám sát, chứ có lên chỗ đó thì quan sát mà. Thì ở Miến Điện đang phát triển, đang nâng cấp phát triển cái bộ Abhidhamma. Nhưng mà những cái bộ cốt lõi của bộ Abhidhamma này là tài liệu có nhưng mà rất khó mượn. Cái trình độ đại học của bên Nalanda đó, của siêu chánh học á, đến năm thứ tư sắp sửa ra trường mới dạy thắng pháp này ở những cái chương đầu của bộ Ấn Quốc Thánh. Sàng gá á phía thầm má sàng gá ha, là chỉ dạy phía sơ tâm sơ hữu sắc pháp nước bạn. Mà năm thứ tư ra trường nữa mới dạy. Thì ở bên Miến Điện trình độ đại học, mà đại học Phật giáo Miến Điện ấy, mà tầm cỡ mà á phía thầm ấy, nói ra quý vị cho sẽ kêu mạng, thật sự không sợ. Không sợ luôn á. cũng không thể về đâu á. Mà những cái bí kíp á nằm trong cái tầng trung cát á, mà muốn á là phải có một đẳng cấp nào đó mới vô được mượn.
Cho nên tại vì pháp đó là mà cũng đầu lụng rồi, lụng đại.
Không có cái cơ hội phát triển.
Ở tại Việt Nam này á, cái bộ Bách Thanh Á, cái bộ đại sứ á, chỉ được cái phần 1/10 của cái bộ.
Mà người đang đứng đây dạy các vị ơi, cũng không gì không khác hơn nè, cũng chỉ như đó không nắm bắt được, nó bắt được hết trọn vẹn. Cho nên chúng ta cũng xem là chúng ta thiếu phước á, không phải để là không phải có phước là có phước là đầy đủ. Chỉ có bộ vị trí của Sư Cải Minh dịch mà Sư Hiệu Đính lại là xong có một cái một phần thôi, 1/10 thôi.
Mà cái bộ Bách Thanh Á là bộ quan trọng cực kỳ, sẽ mất trước đó, trước cái bộ đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái đặc ân thứ hai là pháp vô ngày giải. Thứ nhất là pháp vô ngày giải, tức là mọi pháp là sau khi mà cái tạng duy pháp là trình bày tất cả mọi pháp mà mình nắm bắt rồi, ai hỏi mình cái pháp gì đó sẽ không ngần ngại để mà trả lời. Nhưng hỏi họ là gì sẽ không bao giờ ngần ngại để trả lời đó, mà trả lời chính xác luôn trong đó. Họ là gì? Họ là gì? Đừng nói như là thọ là tập hợp THO nha. Họ là nhận lấy, nhận lấy. Cho nên khi nói à mâm quê, mâm quê đó, cái tăng á dân mâm quê, dân mâm quê đi. Mâm quê là mâm gì?
Nó tự chữ quê đó na.
Quê na là thọ.
Dân cho ngài nhận lấy đi, dân cho ngài nhận đi. Nhưng mà gọi tắt mâm quê. Mà thật sự đó là cái mâm vật tự phải dâng lên các ngài để các ngài nhận lấy, rồi gọi tắt cái thôi mâm quê chẳng hạn vậy.
Tức là pháp vô ngày giải là không có một cái pháp nào mà không có
mà bế tắc tới nỗi giải cũng được hết. Tại vì tất cả nó trình bày trong tại vi pháp này sẽ trình bày cái trạng thái của pháp đó là sao, rồi cái phận sự của pháp đó làm gì gì, và nó hiển lộ ra sao. Đồng thời nữa là cái nhân để cho cái pháp đó sinh khởi, nhân gần nhất là nhân nào. Nắm bắt được như vậy khi vô tu tập thiền quán nó rất là lợi, rất là lợi. Phải biết được cái trạng thái à, thọ, đây là thọ, đây là tưởng, đây là xúc, đây là tác ý của mình. Và cái chú ý đó. Mà Đức Phật ngày dạy á, sáng nay chúng ta thấy nè, ở trong bản này á, đây là cái sự biến hành mà khởi đầu cái xúc, tại sao nó xúc, tại sao nó xúc. Nó là pháp vô ngày dạy, nó không có ngần ngại để mà dạy. Nó là bất kỳ một câu hỏi nè. Thứ hai là lý vô ngày dạy. Đây là nói về bậc A-la-hán. Còn nếu mà nói về cái phàm nhân á, phàm nhân hay là Thánh Hữu Học á, thì là gọi là đạt thông. Đạt thông có tí về thá không đạt. Còn vô ngại giải gọi là bá tí xâm phí đa. Xanh là đầy đủ, trọn vẹn.
Có tí Sampina. Thứ ba nữa là lý vô giải à, tại cái này
nó có lý như thế nào.
Ví dụ chúng ta nói cho quý vị rằng á, bây giờ chúng Phật ngày giải á, nên thường thường thông thường á, vô minh, duyên hành, cái hành hành duy thức, bài này biết không? Biết không? rồi thức duy nhân sắc. Duyên là sao? Duyên, chữ duyên này bắt tay vô
bắt tay giá.
Duyên đó là điều kiện ủng hộ hoặc là để nó sinh lên. Cái bắt tay vô nói về duyên á, nhân. Nhân là cái gốc rễ để sinh ra. Nhân là cái gốc rễ để sinh ra, nó là hệ tú. Nhưng mà duyên là bất cái giá, là ủng hộ. Phải tạo điều kiện. Giữa nhân và duyên nó khác nhau, mà nó cũng có giống nhau. Nó có nét tương đồng và nó có nét khác biệt. Ví dụ như cái hạt xoài để trên mặt đất này nó có thể nảy mầm được không? Cái hạt xoài để trên mặt đất này có thể nảy mầm được không? Nhưng mà để dưới đất có nước nảy mầm không? Thì đất và nước đó là duyên, nhưng cái mầm của hạt xoài đó là do nhân. Đất nước không thể làm cho, không thể tạo ra được cái mầm hạt xoài, mà cái mầm hạt xoài nó phải có từ trong cái trái xoài. Thì trái xoài đó là nhân, còn đất và nước là duyên. Nó điều kiện để cho cái nhân kia nó khởi lên, nó hiện bại ra. Duyên này nó có hai cái, duyên là một cái là duyên ủng hộ, rồi một cái duyên nữa là trợ giúp. Cho nên bộ bát thanh á này, ở trong này có bộ 24 duyên. Trợ giúp bằng cách là cùng sanh lên hoặc là sinh trước hoặc là sinh sau, vân vân. Đó là hậu sinh duyên, còn tiền sinh duyên, hoặc là hổ tương duyên. Cùng sanh lên tôi giúp anh phải là giúp là tôi, chẳng hạn vậy. Nó cái nhiều cái duyên nó hoàn toàn duyên là chỉ có mệnh lực ủng hộ hoặc là trợ giúp. Nếu cái lý của nó, ví dụ như bây giờ do mình duyên hành hành là tạo nghiệp đó, thì nó duyên sao, nó trợ giúp làm sao? Do mình là không biết hành này đó, do mình là bất thiện, do mình là bất thiện. Do mình nói chính là tâm sở si, nó bất thiện, tâm thiện vậy, nó nằm đâu? Si vô tài vô quý không gặp, nằm đâu? Đây, nằm đây, nó là bất thiện. Nhưng mà hành nó là sự tạo tác, nó là sự thực hiện. Nghĩa tức là nó chung nó là nghiệp đó, hành nó là nghiệp đó, thì nó có cái nghiệp thiện có nè, nghiệp thiện có nè. Nghiệp bất thiện có nè, rồi nghiệp không thiện không ác có nè. Nghiệp bất thiện nó có vô minh phải rồi, do vô minh cho nên sát sanh, do mình mới trộm cắp, do vô minh mới có. Tức là do mê si á, cho nên mới là sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối vân vân. Hợp lý không? Do mê si đó là do ngu muội đó, rồi làm việc thiện có vô minh không? Cũng có vô minh. Trời ơi, do không biết mới làm việc thiện, do không biết mới làm phước có không? Rồi biết là phước á, có vô minh không? Làm phước mà không biết là bị vô minh đúng không? Phải không? Làm phước mà biết mình làm phước
Có bị ở bên không?
Chắc không? Chắc không?
Nghe nè, do mình, tức là do không biết, do mình là không sáng suốt á, cho nên tạo bất thiện đúng không? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vô vân. Điều này hợp lý không? Đúng không? Làm phước mà không biết mình làm phước thì có vô mình không? Có không? Ví dụ như giờ ăn mài, hôm nào ăn mài tới nó xin, nó kệ cho nó. Nhưng mà không nghĩ phước gì hết trơn á, có vô mình không? Có nhiều người nói tôi làm từ thiện gì, tấm lòng bác ái tôi không cần phước, mấy câu đó mới chết. Nhiều người cũng khoái nổ kiểu đó đó. À, tôi làm vậy, cái tâm từ thiện bác ái thôi chứ tôi không cần gì phước báo vậy, sẽ không bao giờ có. Bởi sao vậy? Bởi tôi bằng ngày dạy á, trong bài kinh cội rễ của hồi sáng mình sẽ nói bài kinh cội rễ của các pháp á, của sự bậc á. Nên là cái lý vô ngày giải này nó cực kỳ quan trọng, hay cái lý đặt thông vô cùng quan trọng. Tất cả các pháp lấy, hay tất cả mọi sự bậc á, lấy dục trên đá, trên đá là ước muốn á, làm căn bản. Chỉ cái muốn này nó dẫn lộ đi. Quý vị không muốn chứng đắc đạo quả đó thì đừng bao giờ nghĩ tới có đạo quả. Sở dĩ mà chúng ta, quý vị tới đây đi học để muốn mở mang tri thức, mà quý vị anh thấy là không cần phải mở mang tri thức thì khỏi đi học. Có đúng vậy không? Có phải vậy không? Quý vị làm việc phước mà nói giờ tôi không muốn, không cần việc phước đó, thì sẽ không bao giờ có. Bởi vì quý vị có phước đâu, có phước đâu. Bồ Tát chúng ta làm việc phước để làm gì? Bồ Tát ông Phật của chúng ta đó, ông Phật chúng ta đó. Ngài có ba ước muốn. Thứ nhất tạo ba la mật. Trước tiên là mong, mong là ước muốn đúng không? À, chứng vô thượng chánh giác. Thứ hai là tế độ duyên thuộc. Thứ ba là tế độ chúng sanh. Cái này tất cả lấy dục ước muốn này làm căn bản. Mà không có ước muốn rồi giờ nói giờ ước muốn đó là tham, cái đó là không đúng, tại không có cái nằm cái lý, không có nắm bắt được cái lý này. Nếu là giờ mà ước cái này ước kia là tham, không ước cũng là tham, mà ước là tham thì không ước cũng là tham. Nó tham gì? Tham cái không có, chứ không phải là không, nó không tham nha. Nghe, giàu khổ quá thôi, tôi đừng mong cho đừng có giàu. Giàu thì khổ đúng không? Nó bị lình lọc hoài làm vua khổ quá thôi, từ chức không làm vua. Thì nó cũng ước có, cũng có cái tham không làm vua, chứ sao là không tham. Vẫn có tham trong đó, nhưng mà cái ước muốn nó tham, tham nó có để rồi bỏ. Hai cái nó khác nhau, tới đây nó khác nhau. Có rồi thì bỏ, có rồi thì bỏ, còn chưa có rồi bỏ thì chuyện nó vô lý quá. Tôi không có nhà, tôi bỏ nhà tôi đi rồi sao? Tôi có nhà rồi tôi muốn bỏ nhà đi đúng không? Phải không? Bây giờ không có nhà tôi bỏ nhà tôi đi, chuyện đó kỳ thôi gì đâu á. Đừng có hiểu lầm cái lý vô ngã của Đức Phật nha. Vô ngã của Đức Phật là không bám lấy nó, chứ không phải là không có. Đừng có bám lấy nó.
đời này nó rộng rộng không thì đừng có bám lấy nó, chứ không phải là từ chối nó. Đức Phật có ăn không? Đức Phật có ngủ không? Đức Phật đi có giảng pháp không? Đức Phật biết tất cả đều rộng không không? Biết không? Đức Phật có làm không? Đức Phật có dính mắt không? Có nghĩ đây là đệ tử tôi, đây đệ tử tôi, đây đệ tử tôi không?
Không dính mắt.
Làm nhưng không dính mắt, đó là cái tinh thần vô ngã của đại Phật. Có nhưng mà không dính mắt thì đó là tinh thần vô ngã của Đức Phật. Đừng có hiểu vô ngã là không có rồi cái gì cũng bỏ hết. Không phải nha, không phải nha. Nên mọi người lý vô ngã giả cho nè. Rồi bây giờ vô minh tất cả các pháp, lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy tác ý làm sinh khởi, rồi lấy xuất làm tập khởi, cái sinh ra cái gom lại hai cái nó khác nha. Như là sáng khi giới lượng giống như căn phòng này nè, căn phòng này có cát đá xi măng không? Có không? Nhưng mà có cát đá xi măng có căn phòng này không? Có cát đá xi măng, căn phòng này nó coi là cát đá xi măng đúng không? Mà có cát đá xi măng có căn phòng này không? Chưa chắc. Thì nó gom lại nó mới thành lập được cái căn phòng này, cho nên tập khởi là như vậy. Rồi lấy xúc làm tập khởi, lấy định là điểm cao, điểm đến á, định là điểm đến. Lấy niệm ghi nhớ làm tăng trưởng. Rồi lấy tuệ là tối thượng, cao nhất đó. Nhưng mà lấy giải thoát mình có lợi. Cái đạo Phật là đạo giải thoát, cái trí tuệ chỉ là phương tiện để đi thôi. Đó là bài kinh mà cội rễ các sự vật, pháp bảy chi hay tám chi vậy đó. Nói đạo Phật là cái đạo của trí tuệ, không đúng, đạo Phật là đạo của giải thoát. Mà cái trí tuệ là tối thượng, là điểm cao, nhưng mà chưa phải là cốt lõi. Cho nên lý do ngài giải. Bây giờ hành mình làm phước, làm phước, biết mình đang làm phước, có dùng mình không? Làm phước không biết mình làm phước và có dùng mình, đúng không? Chấp nhận chưa? Làm phước biết mình đang làm phước, có dùng mình không? Có không? Có chỗ nào? Có không? Vẫn có nhiều hơn. Làm phước biết mình làm phước, nó tôi biết mình làm phước mà, tôi cúng chùa, tôi biết tôi cúng chùa mà, tôi xây chánh điện, tôi biết tôi xây chánh điện mà nè, tôi đúc chuông, tôi biết đúc chuông mà, tôi biết có phước mà, làm sao mà vô minh được? Vẫn vô minh dày đặc trong đó. Nguyên nhân mà để biết vô minh dày đặc á, vô minh dày đặc á, làm phước mà không biết nhân quả. Hôm nay tôi cúng dường cái này, đó là nhân, kết quả sẽ cho được cái lợi ích nào. Ví dụ như bây giờ một cái người bị nặng, cái có ai đó giờ làm phước đi thì có thể là hết bệnh, hãy làm phước sao ta sẽ phóng sanh, mua chim thả, mua cá thả, phóng sanh này, phóng sanh là làm phước không? Phải phóng sanh, phải làm phước không? Có hết bệnh không? Có không? Nếu mà phóng sanh hết bệnh các bác sĩ sạch tiệm hết rồi. Nhưng mà có trường hợp phóng sanh hết bệnh không? Lại có mới ghê.
Mà trường hợp này không phải do phóng sanh mà hết bệnh nha. Nha, mà do một cái nguyên nhân khác mà không thấy, cái cho rằng phóng sanh hết bệnh. Không cần hết.
Cho nên à, phải biết nhân quả. Bây giờ phóng sinh, phóng sinh thì nó cho vào cái lý, trong cái lý này, cái phóng sinh thì nó được giải thoát đúng không?
Những con vật như con chim hay là con cá nữa được giải thoát.
Thì sau này á, ở chỗ này nè, quả và mười quả nhẹ nhất của nó là ít bị tù tội.
Cái tù tù lãng xẹt đó nè, họ có bị tù rồi cũng nhanh chóng đi ra đó. Giờ có những cái trường hợp giống như mà tại ngoại hầu tra cũng bị ở tù á. Trong luật pháp mình có cái trường hợp là tại ngoại hầu tra không, hay là vẫn do vẫn ở tù mà gọi là cho về nhà quản chế rồi đó, quản chế nhà đúng là hình thức ở tù. Thì đây là một trong những cái quả của ngày xưa.
Rồi phóng sanh, cái quả thứ hai nữa là ít bị trói buộc.
Ít bị trói buộc bởi vì những con cá hay là những cái con chim bị nhốt trong lồng, bị nhốt trong chuồng, mình phóng ra cho nó ra xong về cái cung trời nữa, thì nó thoát ra khỏi trói buộc, thì về sao mình ít bị trói buộc.
Nó chỉ có những hỗ trợ như vậy, hoặc là phóng sinh này nó sẽ dẫn tới cái gì nữa, là được an lạc.
Đây phải hiểu được cái nhân quả của nó. Bây giờ quý vị cúng dường vật thực đến cho chư tăng là phước. Mấy nhà mà phật tử mình trai tăng á, hôm nay con thỉnh quý sư tới đây con làm phước trai tăng. Rồi cúng dường gọn rửa món này món kia cúng dường. Có dùng bên không? Có dùng bên không? Có không? Cúng cái món này được cái gì? Ví dụ ở trong đó dân sữa cho mấy sư được cái gì? Có không? Coi cúng dường sữa không? Có không? Nãy ai cũng cúng dường cà phê á. Giờ sao được cái gì? Bèo bèo gì cũng được mà da đen. Bố thí sắc mà, bố thí sắc là đơn sắc. Mà nếu bạn ngày dạy á,
ai cho ăn cho lực, ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc. Ai cho xe cho lạ. Ai cho đèn cho mắt. Ai cho chú sướng hãy cho tất cả. Cho ăn chỉ cho lực thôi, nó có sức mạnh. Nếu mà cho đó, nó cúng dường sữa mà tất cả các pháp lý tác ý để sinh khởi. Mình cúng dường sữa mà không có tác ý là cái đó nó không sanh lên được. Sữa là một loại thuốc trị bệnh. Nếu mình ra con cúng dường với tác ý rằng là con ít bệnh tật sau này thì nó sẽ có kết quả. Tất cả các pháp lấy tác ý, lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi. Đấy, cô dân sư học sữa, Vinamilk, uống được giải khát. Có phước không? Có phước không? Có dùng mình không? Không có nắm được cái nhân quả đâu. Làm mà không có nhân quả, không biết lắm nhân quả, vẫn cứ là vô minh nằm trong đó. Vẫn cứ là vô minh.
Thì cái lý do lại giải này nó sẽ dẫn cho chúng ta thấy cần cái khi là chúng ta cần cái gì đó, chúng ta ước nguyện cái đó. Kì. Bà biết Sa Kha đó. Bà biết Sa Kha đó. Có cái món gọi là Mahalata. Tức là cái món này á. Những được gọi là để chất bảo tàng. Giá trị của những cái giá trị của nhân vật dụng trên đó là vàng, san hô, mã não, bạc đó, tân châu đó,
thị giá nó là 90 triệu, 90 triệu tiền vàng,
100.000 đồng tiền vàng tiền công. Nhưng mà khi mà bà để quên cái chiếc áo này ở trong chùa Kỳ Viên á, ngang ta mới cầm mắt để lên kia. Bà biết Sa Kha mới cho nữ tỳ tìm, mới vô dặn là nếu như ngày người ta mà lấy rồi thì thôi, dẫn như ngày luôn đi, đừng mang về. Ngày người ta cất để trong cái gốc đó. Nàng nữ tỳ vô mới hỏi, ngày người ta nói ta lấy để đó. Nữ tỳ mang về. Thì bà Quý Sa Kha mới mới không nhận. Mà nói là cái người mà sa môn này á, nói bà bậc sa môn mà giữ vàng ngọc là bất tiện lắm. Mày giữ đó để ai tới lấy ổng cũng làm thinh à, không có tranh chấp. Ở trong luật đó đều nó đều cũng hơi ngặt nghèo cho mấy vị tỳ khưu nha. Ví dụ cái điện thoại di động của sư để anh bàn nè, sư không bỏ đâu, có ai lấy mình thấy rồi nói trả thì lại lại cho sư. Sư này của con à, sư nói trả cái điện thoại này của sư trả lại mà, con nói sư là của con. Nó lần thứ ba nói là nghe, đưa cái điện thoại lại cho sư. Nói ông xong là không té ông cái nhà của tôi không được đòi nữa. Rồi nữa là bị bắt công tội, bị trục xuất liền. Mà của mình nó lấy rồi mà đòi kêu 3 lần, mà người xác nhận là của tôi là bỏ luôn. Nó ngặt nghèo kiểu đó nhé. Cho nên điện thoại di động thì bỏ con túi à. Thì cũng 3 lần em lặng, mà đã cố tình lấy rồi thì thôi. Em lặng chục lần cũng như không à. Cái đó là trường hợp mượn, chứ không phải là lấy. Cái đó là trường hợp mượn. Tức là trường hợp này, như vậy trường hợp mà em hỏi á, là có một cái một à, bây giờ cắt cái giá đó. Ví dụ như bây giờ à, gửi cho cái người thí chủ này gửi cho người A, người A là cắt cái giá cho vị sư. Nó bạch sư con gửi cho sư số tiền này. Mà qua có gì cần á, sư nói với người A này à, lấy. Nha. Thì khi mà vị sư này coi cần tiền á, tới đây nói người này nó không có. Nè, cái số tiền nó không có. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba không được. Thì đó, tới đó, lần thứ tư người này tới không được nói nữa. Mà tới đó, đứng trước mặt nè. Nhìn nhau cười vậy thôi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mà không có nữa là cái người này vị sư này đi tới người chủ này nó này ông cái số mà tiền ông đưa cho người cắt giá này đó là không có lợi ích gì đến sư và ông hết là xong. Tôi có nói rồi đó, đây là trường hợp khác, đây là cái trường hợp khác nha. Còn cái trường hợp mà sư nói á, lấy đồ người ta lấy đồ trước mặt mình á mà ta nói 3 lần là phải làm thinh là coi như bỏ luôn. Không có kỳ. Kỳ. Trong luật đàng hoàng không có kỳ. Thì bà Visakha đó nhờ ông Sa Môn á, các ngài Sa Môn mà giữ cái món này á, bộ bất tiện mới đem cái món Thị Nhất Bảo Trang này á đem ra bán. Bà cho cổ xe chở đi vòng hết kinh thành Xá Vệ không ai mua. Ở chỗ này cần phải hiểu, nên cái lý cái vô ngại giải mà cần phải hiểu. Không phải người ta không có đủ tiền mua, không phải, mà muốn có đeo cái hình này với bảo trang này giống như con công mà đang múa vậy đó, cái đầu giống như cái đầu công vậy đó, gương mặt giống như gương mặt con công, gương mặt cũng như người, nhưng mà đeo vô giống như con công mà nó xòe cánh đang múa vậy đó. Mà muốn đeo được cái món này á phải có sức mạnh bằng 5 con voi, đeo mới thoải mái nhẹ nhàng. Mà đề nữ con người nữ mà có sức mạnh 5 con voi á, một khó kiếm á. Mới giờ mua về mà không đeo được thì mua để làm gì? Cái 90 triệu với 100 ngàn đồng tiền vàng vua Ba Tư Nặc dư sức mua. Đâu có nhiều đâu, ông là vua mà.
Đâu có lớn lắm đâu.
Ví dụ như giờ 5 tỷ chẳng hạn. Thì đối với mình là nó không đủ tiền mua phải không? Giờ đại gia có 5 tỷ thiếu gì, đúng không? Nhưng mà ta không mua, bởi ra tại vì mua cái đó về không mang được, không người nữ mang được. Còn bà Visakha có sức mạnh 5 con voi mà tương tự đó, có cái người nữ tỳ mà mang được cái đó, người phụ giúp việc mà mang được, người nữ tỳ mang được cái bà bước vô cái cửa kỳ viên đó. Thì bà thấy vô mà đảnh lễ Đức Phật mà mang cái món trang điểm này á, kỳ cục quá, mới cởi ra mới xếp cái dao cho cái nữ tỳ mang đi. Thì người nữ tỳ mang nổi cái món đó cũng phải có sức mạnh 5 con voi nghe mới thoải mái. Mà cái nguyên nhân đó để mà có được cái này đó, nó có nguyên nhân chủ yếu của nó, nguyên nhân chủ yếu nhất là người nữ làm lễ cho nghi, làm chủ lễ cho nghi. Cứ lễ cho nghi Cà Thị Ná đó. Còn nam mà làm chủ lễ cho nghi Cà Thị Ná thì được quả ê thích khú, là xuất gia là không cần phải cạo đầu, không cần phải sắm y áo nữa, cứ phần ngày xè tay ra ê thích khú. Đến đây ông Kỳ Khô là trở thành có, trở thành ông Kỳ Khô liền. Mà cái người mà được xuất gia bằng ê phí khố của Đức Thế Tôn á là chắc chắn viên tịch trong kiếp đó. Bởi là chắc chắn là chân chứng quả là hắn ngay trong kiếp đó, cho nó lết vô cùng vậy. Nhưng này là nhân chánh thôi. Biết bao nhiêu thời Đức Phật, biết bao nhiêu người. Nè nam nè, nam là xuất gia ê phí khố bằng cách ê phí khú, thì đến đây bị tiền phu đó. Nhưng mà trước khi á, mà có được hai cái bằng này á, để phát sinh này đó, thì tối thiểu phải có cái quả ở phía trước, tối thiểu phải vào quả dư lưu, tức là những người nữ này phải chứng quả dư lưu, quả dư lưu mới có được món để giúp bảo trang. Những người nam này muốn xuất gia bằng y phi phú phải chứng quả tối thiểu là quả dư lưu, tối thiểu quả dư lưu, chứ không phải là nói dân y xong rồi tôi được cái mai mối gặp Đức Phật đi lạc cái Đức Phật cái xè ra hay đến đây gì thì cô cái tôi biến thành gì thì cô không có xảy ra đâu, không có xảy ra đâu. Nó chỉ xảy ra khi vậy đó, nỗ lực bây giờ tới thời đó nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp xong chứng quả dữ lâu, lúc đó con xuất gia rồi Phật Di Lặc nó đưa ra tới này này con, dạ con sẽ tới đó, cái quả chánh là như vậy. Ít nhất phải có một quả làm nền, ít nhất chưa có chỗ nào mà Đức Phật ngài cho phàm nhân mà xuất gia bằng chưa có, còn là những vị thánh không thôi. Và chắc chắn những vị này
sẽ vi tập ở trong cái kiếp đó. Cái người nữ cũng vậy, ngay cả thị giả của Đức Thế Tôn, ngay cả ngài Anuruddha đệ nhất về thiên nhãn trong tạng luật bộ Chu La Quách như quyển 1, mấy dòng Đức Ca xuất gia đó, xuất gia bình thường mà ngài Anuruddha đệ nhất về thiên nhãn đó, ở trong quá khứ cũng đã từng nhân y rất là nhiều lần. Ngài Ananda thị giả Đức Phật, những đại đệ tử này có cái pháp độ là 100.000 kiếp trái đất rồi, pháp ba la mật đã thực hành 100.000 kiếp trái đất rồi, thì trong quá trình 100.000 kiếp trái đất gặp những cái gì Phật chánh đẳng giác, có làm gì mà không có những lần chân nghi, có không?
Chắc chắn có.
Vậy mà vẫn xuất gia bình thường, lý do sao? Đơn giản, khi mà xuất gia năm vị tử hoàng á, sáu vị tử hoàng á, thứ nhất là anh uống nước tá nè, Bình Bí La nè, Quán Ngũ nè, Bách Đa nè, Bách Đá nè, An Đá nè, Đề Ba Đá Tá nè, 1, 2, 3, 4, 5.
Lúc có người thở cạo nữa là Ú Ba Lý để nhất về luật.
Tất cả đều xuất gia bình thường đó. Tại sao? Rất đơn giản, các vị này lúc bấy giờ còn là phàm nhân.
Lúc giờ đấy còn phàm nhân,
mà phàm nhân muốn xuất gia, Đức Phật ngài thấy chưa có đạo quả gì hết, Đức Phật ngài đi xe đi, đi ông này tới tới độ, ông kia tới độ,
tao có đưa ta tới, hãy tới đây vậy thì khô thôi.
Ở trong ngàn, trăm ngàn kiếp đó nè, để nhất về thiên nhãn nè, à. Rồi đây là thị giả Đức Phật này.
Làm gì mà không có dân nghi trong quá khứ, làm gì mà không có trong quá dân nghi, làm chủ lễ dân nghi á, vậy mà vẫn xuất gia bình thường, chứng tỏ là Ê-vi Phú phải có một cái đạo quả làm nền trước mới được Ê-vi Phú.
Mà muốn như vậy đừng có nói vợ con dân y, nghe con dân y ta cách như ná, có là người nam kiếp sau con xuất gia gặp Đức Phật Di Lặc, cái con muốn xuất gia, Đức Phật Di Lặc xè bằng ta ra, hãy đến đây con sẽ đến đây, chuyện không xảy ra. Cái đó có dùng mình chồng không? Có không? Bây giờ hiểu ra chưa? Còn dùng mình không? Đừng nói hết nha. Hết dùng mình là A-la-hán rồi nha. Cho nên hành thiện vẫn cứ bị vô,
đi vô bên chi phối.
Biết nhân biết quả rồi, biết nhân biết quả rồi, biết nhân biết quả rồi thì vô minh nó không có trực tiếp đi vào đây.
Vô minh chưa hành á, vô minh không có trực tiếp đi vô đó,
nhưng mà nó sẽ là vận đài, là trẻ ở trong này thì trong sạch đó, nhưng bên ngoài bị, nhưng bên trẻ làm cái nào xé được cái này nữa nè.
Giờ quý vị tưởng tượng đi, nếu ở trong phòng này bài hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp, cách 2 cây số, đây ra 2 cây số, bên kia 2 cây số, bên này họ 2 cây số, bên kia 2 cây số, mà có vòng đai sắt bao xung quanh, xung quanh này là hoa thơm cỏ lạ này kia, quý vị có thấy ra ngoài được 2 cây số không? Mà chỉ thấy trong vòng đai này
thì cũng vậy, ở đây mình chỉ thấy thiện, ở đây nhân thấy được nhân quả rồi, biết nhân quả này cũng chỉ trong vòng này thôi, chưa xuyên qua được bên này.
Cho nên giờ vô minh vẫn cứ còn đó, nhưng mà nó làm, nó gián tiếp, nó bao phủ bên ngoài. Chứ nếu mà chúng ta làm thiện á, biết nhân quả mà không còn vô minh nữa đó, thì A La Hán chưa? Là A La Hán chưa? Nhưng mà làm thiện là biết nhân quả rồi, có giải thoát được chưa?
Chưa, tức là còn bị bao vây.
Hiểu chỗ này chưa?
Vẫn còn bị bao vây,
nhưng mà nó không có trực tiếp bao vây,
mà nó bao vây ở phía ngoài lầm lạc.
Cho mình bị lầm lạc, đi như này vậy vẫn cứ bị lầm lạc, bởi vì vô nó nếu không nắm bắt được.
Đó là lý do ngày giải.
Cái thứ ba, gỗ cái người mà có ăn nước học ra tại Như Pháp á, là từ vô ngày giải hoặc là từ đạt không, hoặc là từ đạt không, từ từ ngữ á. Cái từ này nó có ý nghĩa này hoặc nó có ý nghĩa này, tức là nó có nghĩa đen, nghĩa bóng, trong cái nghĩa bóng của nó có bao nhiêu cái nghĩa bóng. Nếu mà ta từ ba đi, ví dụ chúng ta có chữ bá nè, mà cái từ á, dịch ba đi sợ nhất là mấy cái từ này, rất sợ, tại vì không có biết được á là cái từ này bị cắt đi, nó tự chữ bá rí, bá rí là đầy đủ, hay là việc từ chữ bá đây là bao trùm, bao phủ, không biết được nó là cái gọi nào, mấy mấy, rất là sợ. Ví dụ như quý vị thấy cái chữ tiếng Việt Nam nha, biết chuyện này không? Có mấy nghĩa? Nhà tôi có thể là người vợ, cũng có thể là người người chồng, cũng có thể là căn nhà. Để nắm bắt được nhiều ý nghĩa, bởi vì mỗi cái pháp này nó có duyên sinh với nhau, cho nên những cái pháp này đó nó có duyên ra những cái xúc, nó duyên thọ nè, nó duyên sao, nó duyên trực tiếp, nó duyên gián tiếp, nó duyên gần, nó duyên xa, nó duyên ở bên trong hay nó duyên bên ngoài, nó trợ giúp bên trong hay trợ giúp bên ngoài, thì những cái từ đó đều diễn tả thôi. Ra cũng sẽ không ngần ngại để mà dạy giải những cái từ đó. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy trong câu kệ Pháp Cú á, kệ ra câu kệ ngôn thứ ba đó, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó giật của tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong tâm của những ai có ý nghĩ tương tự. Nghe chị nói lại, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó giật của tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ không nguôi trong tâm của những ai có ý nghĩa tương tự. Vậy chị nói này, ai nó này chủ yếu của nó là chính là cái quả của nghiệp, tức là trước đây mình đánh người ta và bị người ta đánh lại, đúng không? Để giờ mà không biết cái đó là mình cứ cho là mình bị người ta đánh, đúng không? Nhưng mà trước đây mình đã đánh người ta và bị người ta đánh lại, đúng không? Có phải không? Rồi trước đây mình mắng người ta và bị người ta mắng lại, đúng không? Cái quả của nghiệp, đúng không? Chủ yếu là như vậy. Nhưng mà nó nè, rồi cái này nè, nó có thể là bậc vô tri được nè. Bậc vô tri có thể đánh mình được không? Được không? Đánh rồi nào? Đánh sao? Đá lăn bệ, người đá đè, đúng không? Đang cây rừng nha, đi ngang xét đánh nghe mưa đập xuống gãy cây đập đầu mình ra, được không? Để nó có đánh mình không? Giật chu tri có mắng mình không? Giật chu tri có mắng mình không? Đang đi xét rầm cái giật mình không? Tiếng xét á, giật mình không? Cho nên cái nó này có thể là vật vô tri được không? Phải không? Cái nó này nó có thể vật hữu tình. Vật hữu tình này có thể là chó được không? Chó nó có đánh mình không? Cắn hay đánh cũng vậy thôi. Người thì gọi là đánh, còn chó gọi là cắn. Rắn cắn mình được không? Bò cạp cắn mình được không? Bò cạp cũng có cắn, chích. Tất cả những từ đó nó khác từ nhưng mà ý nghĩa nó giống nhau, đúng không? Rồi chó nó mắng mình được không? Nó sủa mình,
nó sổ lại nó chửi mình, tại mình không biết nó thôi, tại mình biết nó chửi mình thôi, chứ mình chửi chó nhiều khi không biết nó cũng cực cười á. Có gì có bao giờ mình nuôi chó mình chửi chó không? Chó có giận không? Nó đâu có biết đâu, nó đâu biết mình chửi đâu. Thì cũng vậy đó, sổ mình nó chửi mình đâu biết đâu. Nhiều khi nó đuổi mình ra khỏi nhà, mình bước vô nhà cái đó, đi ra đó. Mà mình đâu có biết.
Rồi, những cái người hữu tình là chó, mèo, nhân dân đại khái vậy đó. Rồi là con người có không? Thường nghĩ nó là con người đối diện nha. Phải không? Nhưng mà nó đây là quả của nghiệp. Quả của nghiệp. Trước đây mình chiến thắng người ta, giờ bị người ta chiến thắng lại. Trước đây mình giật của người ta, bây giờ bị người ta giật. Phải. Nhưng mà quá khứ mình không biết. Với nhân mình không gieo, cái gì mình không tìm thấy cái nhân. Mình chỉ thấy cái quả là thôi, là hôm nay tôi bị người ta giật hụi. Mình biết đâu trong quá khứ mình cũng đã giật người ta rồi sao. Mà thấu triệt được cái nhân, còn nếu không á thì hôm nay người này gieo nhân rồi, kiếp sau họ phải trả lại. Nhưng mà nếu không nghĩ được như vậy thì niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong tâm của những ai có ý nghĩ tương tự. Mà hiểu được nhân quả, họ hiểu được nghiệp báo rồi thì cái tâm này có yên không? Mà suy quán nghiệp báo đó là một cái tuệ quán. Suy ngẫm về nhân quả, nghiệp báo là một cái tuệ quán. Nên nghe xong thì các vị thì cô chứ bắt đạo quả. Còn mình nghe hoài có quán đâu. Nghe tiệm còn chưa thấy mà ở thờ quán. Tiệm ở gần đó, tiệm ở gần đó, quán ở xa chút. Đang nói từ vô ngại giải mà. Tiệm ở gần phải không? Đó là tiệm tiến là tiến đến gần, cận thị là ở gần chợ. Cận thị là ở gần chợ gì nữa. Nó là cái gì do đó là nó từ do ngại giải. Cái thứ tư nữa là biện do ngại giải. Khi mà giỏi về pháp, thông đạo về pháp, thông đạo về lý, thông đạo về từ, thì cái biện này đủ sức để biện luận với nhau. Mà có cái trình độ mà biện luận nhau phải hiểu biết nhân quả để làm cái nền tảng. Không nắm bắt nhân quả thì đừng biện luận. Cái người mà không nắm bắt nhân quả rồi, họ nói ngang, nó ba làng nói không lại, thôi làm sao đừng cãi, đừng mất công. Đừng làm biện luận, họ đã nói ngang rồi thì thôi, không có trả lời nữa. Nhưng mà ở trên cái biện do ngài giải này, trong cái này đó, bốn cái này đó, cũng Pháp Lý Samhita giải thích rằng pháp, trí về pháp, trí về pháp có một, và trí về lý hay là nghĩa đó cũng có một. Mà trí về từ có hai. Cái từ này chỉ cho pháp, cái từ này chỉ cho lý, có nghĩa. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nè, phát sát, phát sát đây là từ. Thì phát sát này nó có nghĩa là xúc, là chạm lấy, chạm đến, chạm đến. Nhưng mà còn cái nghĩa của nó là gì? Nảy sinh ra. Không có chạm đến thì đừng có nảy sinh ra. Cho nên á, các pháp lấy xúc làm sinh khởi, nó không có chạm tới, nó không sinh ra. Cho dù điện của trái nhà nó cũng phải chặt điện của trái, không chặt điện không cháy nha. Ở trong rừng ngọn lửa phát sinh lên, nó do hai cây tê khô chạm vào nhau, hai cây tê khô chạm vào nhau nó mới sinh ra ngọn lửa, nó mới cháy rừng, nhất là rừng. Cho dù cháy rừng U Minh Thượng ở Cà Mau nha, mấy năm gì trước đó, nó có chạm không? Nếu mà có nguyên nhân, có một cái ông nông dân nào đi dục cái tàn lửa xuống, tàn lửa nó không chạm với cái cỏ khô thì cũng không có ngọn lửa. Nó phải chạm mới sinh lên. Cho nên tất cả các pháp lý xuất làm sinh khởi là chỗ đó đó. Rồi gặp nó có duyên, nó gió thổi lên nữa, gió hiu ngọn lửa nhỏ nhức đốm lửa tàn, tiêu dạng phẩm chi xê, thiêu dạng phẩm chi xê, nhức đốm lửa tàn, thiêu dạng phẩm chi xê. Một đốm lửa tàn thiêu rụi cả ngàn khu rừng. Cho nên bốn điều mà Đức Phật ngài dạy không nên kinh thường. Thứ nhất không nên kinh thường là gì? Con rắn nhỏ đúng không? Thấy không? Rắn càng nhỏ càng độc nha, con chúa đó. Thứ hai là đốm lửa nhỏ đúng không? Thứ ba là gì? Diêm tử hoàng nhỏ. Và thứ tư là gì?
Suy nhỏ. Bây giờ suy nhỏ hơi nhiều ha, phải không? Nhiều không? Như tử hoàng cũng nhiều lắm á. Là đưa mất tiêu chắc rồi.
Ông ma sa môn nhỏ này khi mà có cơ hội lên á, thì ổng trở ra là một cái nhân tài. Tất cả cũng do duyên phước mà có mà đó, do tích lũy. Cho nên á, một cái từ thứ hai, một từ chỉ cho pháp và một từ chỉ cho nghĩa vật lý. Cho nên trí nó có hai, biện có bốn là biện, trí của biện có bốn là vừa biết rõ về pháp là một, biết rõ về nghĩa lý là ai. Đang lúc biện luận với nhau thì phải biết rõ cái từ này muốn chỉ cho pháp để mà dùng, cái từ này chỉ cho cái lý để mà dùng, và dùng như thế nào thì biết rõ từ nào chỉ cho pháp, từ nào chỉ cho lý, rồi cái từ nào chỉ cho cả hai. Để trí biết pháp, biết nghĩa, biết từ, là có tới bốn. Đồng thời có thêm cái nữa là biết cái thời nào phải xài đó. Cái thời nào phải xài từ đó, cái thời nào không nên xài từ đó, cái thời nào không xài cái pháp đó và thời nào không nên xài cái pháp đó. Cái này mới rất là đặc biệt nè. Cái lúc nào quý vị xài tiền Việt Nam, lúc nào quý vị không được quyền xài tiền Việt Nam, phải biết rõ nha. Để qua Miếng Điện mà mang tiền Việt Nam không thì thua rồi, qua bệnh phổi mua gì hết cái đói mà về, phải biết rõ như vậy. Thì cũng vậy, cái thời nào phải sử dụng cái pháp này, cái thời nào không sử dụng pháp này. Đây là trường hợp mà Đức Phật ngài dạy một kỳ liên đó, chứ không phải là có cái thiền quán cái ào cái tối ngày xài một chiêu một, không có, không xảy ra được. Xài một chiêu không có tác dụng được, xài một pháp không có tác dụng được, mà lúc cần phải giữ cái này bỏ cái kia, lúc cần bò giờ giữ cái kia bỏ cái nọ. Rõ ràng Đức Phật ngài dạy thì sao? Đó là Đức Phật ngài dạy thì sao? Khi mà tính vượt rồi, tính vượt phải hạn chế tính lại bằng cách sao? Tăng trưởng trí, đúng không? Tại vì tính mà vượt rồi thì dẫn tới cái gì? Dị đoan, mê tín. Cái gì cũng tin hết là dẫn tới dị đoan mê tín thôi. Mà khi mà trí mà vượt rồi thì dẫn tới hoài nghi. Cho nên khi mà tính vượt trội đó, kéo xuất, bỏ ra, nâng cấp trí lên, trí vượt lên, bỏ xuống, kéo tính lên, nó mới cân bằng, năm quyền mới cân bằng nha. Lúc nào nên xài cái nào, lúc nào nên hạn chế cái nào. Đó cái đặc ân của những người không vượt. Còn không là cái lúc lên nè, đang lái xe lúc đó cần phải giảm tốc độ cái ào phóng tới rồi thấy là tai nạn, mà lúc cần phải phóng tới lại bây giờ lại thế thôi nha. Đứng dậy.
Do sự phước báo chúng tôi đã công tâm làm đây, hãy ta có duyên lành để dưng thời những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày gì đây.